Ngày 27 tháng 10 năm 2013, quý vị và các bạn trước hết sẽ hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ, và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phục vụ tuần này. Hôm nay, 27 tháng 10, Chúa Nhật thứ 30 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 48. Con một Thiên Chúa, phần tiếp theo. Nếu Thánh Phêrô có thể nhận ra tính chất siêu việt trong tư cách con Thiên Chúa của Chúa Giêsu, Đấng Mêsia, thì đó là bởi vì chính Người đã nói lên điều đó cách rõ ràng. Trước Thượng Hội đồng, khi những kẻ tố cáo hỏi Người, vậy ông là con Thiên Chúa sao? Chúa Giêsu trả lời, đúng như các ông nói, chính tôi đây. Trước đó đã lâu, Chúa Giêsu đã tự xưng mình là con, là người biết rõ Chúa Cha, là người phân biệt mình với các tôi tớ mà Thiên Chúa đã sai đến trước với dân Ngài, là người trội vượt trên cả các thiên thần. Chúa Giêsu phân biệt tư cách làm con của Người với tư cách làm con của các môn đệ Người, vì không bao giờ Người nói, cha chúng ta, trừ lúc truyền dạy họ, anh em hãy cầu nguyện như thế này, lạy cha chúng con. Và Người nhấn mạnh sự khác biệt giữa cha của thầy cũng là cha của anh em. Trích Giáo lý Hội thánh Công giáo số 443. 28. Thứ hai, Thánh Simon và Thánh Giuđa tông đồ lễ kính. 29. Thứ ba. 30. Thứ tư. 31. Thứ năm. Tháng 11. Ý cầu nguyện chung, cầu cho các linh mục đang gặp khó khăn. Xin cho các linh mục đang gặp khó khăn được khích lệ trong đau khổ, được nâng đỡ trong lúc nghi nan và luôn trung thành với nhiệm vụ của mình. Ý truyền giáo, cầu cho các giáo hội tại Nam Mỹ. Xin cho các giáo hội tại Nam Mỹ gửi các nhà truyền giáo đến các giáo hội khác như là hoa trái của sứ vụ rao giảng trong lục địa. Tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời. Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội thánh Lữ Hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh. Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Mùng 1 tháng 11, thứ sáu đầu tháng, lễ các thánh nam nữ, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Lưu ý, về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa. Từ trưa ngày lễ các thánh đến nửa đêm ngày cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh lạy cha và một kinh tin kính thì được hưởng một ơn đại xá với những điều kiện theo thường lệ như xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa Nhật trước hay Chúa Nhật sau. 2. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 8 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa địa và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn thì cũng được hưởng một ơn đại xá với những điều kiện theo thường lệ như xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Trong 8 ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. 3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá. Mùng 2, thứ bảy đầu tháng, cầu cho các tín hữu đã qua đời. Mùng 3 tháng 11, Chúa Nhật thứ 31 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 30 thường niên năm C.
Anh tôn mình lên xe đi nhận ra thân phận mình là con người tội lỗi. Con kiên trung đổi mới cuộc đời để được Chúa ban ơn. Con xin học nơi Chúa Giê-xu khiêm nhường và hiền lành. Ngài luôn nêu cao gương khiêm tốn cho muôn người dõi theo. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi
mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an nơi thế cho người thiên tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chung tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu thân. Chúa ở bên
hiểu đức Chúa Cha.
Xin thương xót chúng con, vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng con được thêm lòng tin cậy mến và biết yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, hầu đáng hưởng những gì Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhà Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên chi cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Đức Huấn Ca. Chúa là quan án, người không xem sao vinh quang loài người. Chúa không vì nể kẻ nghịch với người nghèo khó, và nhậm lời kẻ bị áp bức kêu cầu. Người không kinh rẻ kẻ mồ côi khẩn nguyện, cũng không kinh rẻ người góa bụa khi nó bày tỏ lời than van. lời cầu nguyện của kẻ khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây. Nó sẽ không yên lòng cho tới khi lời nguyện nó đến nơi, và nó chẳng rút lui cho đến khi đấng tối cao đoái nhìn. Chúa sẽ không trì hoãn, người sẽ đoán những người công chính, và sẽ ra lời phán quyết. Đó là lời Chúa. Tôi trung tụng Thiên Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen người. Trong Thiên Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
Kìa người đau khổ cầu cứu mà Chúa đã nghe.
Thiên Chúa ra mặt trong người làm ác, để tẩy trừ di tích chung nơi trần ai. Người hiền đức kêu cầu và chưa nghe lời họ, người cứu họ khỏi mọi nỗi lo âu.
Kìa người đau khổ cầu cứu mà Chúa đã nghe.
Thiên Chúa gần gũi những kẻ đoán trường, và cứu chữa những tâm hồn đau thương dập nát. Thiên Chúa cứu trợ linh hồn tôi tơ của người, và phàm ai tìm đến nương tựa nơi người, người đó sẽ không phải đền bồi tội lỗi.
Kìa người đau khổ cầu cứu mà Chúa đã nghe.
Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Timôthêu. Con thân mến, phần cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến đường cùng, và đã giữ vững đức tin. Từ đây, triều thiên công chính đã dành cho cha, và trong ngày đó, Chúa là đấng phán xét chí công, sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy, nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trông đợi người xuất hiện. Lần đầu tiên cha đứng ra biện hộ cho cha, thì chẳng ai bênh đỡ cha. Trái lại, mọi người đều bỏ mặc cha. Xin chớ chấp tội họ. Nhưng Chúa đã phù hộ cha, và ban sức mạnh cho cha, để nhờ cha mà lời rao giảng được hoàn tất, và tất cả các dân ngoại được nghe. Vậy cha đã thoát khỏi miệng sư tử. Chúa đã giải thoát cha khỏi mọi sự dữ, và cứu lấy cha để đưa vào nước người trên trời. Nguyện chúc người được vinh quang muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác, tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia. Tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mặt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: Lạy Chúa, xin thương xót tôi là kẻ có tội. Ta bảo các ngươi, người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. vì tất cả những ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà cùng toàn thể anh chị em rất thân mến. Hai Chúa Nhật liên tiếp phục vụ lời Chúa để hướng người tín hữu chúng ta đến việc cầu nguyện. Tuần trước, Đức Giêsu đưa ra cách thức để người Kitô hữu có thể tiếp cận, đón nhận và sống thân mật với Thiên Chúa Cha. Đó là hãy cầu nguyện liên lỉ, bền bỉ trong mọi hoàn cảnh, vì Thiên Chúa là đấng nhân lành, Ngài sẽ thấu suốt mọi ý định của con người. Còn trong tuần này, qua dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện mà chúng ta vừa nghe, Đức Giêsu nhắc nhở chúng ta đến hành vi, thái độ khi cầu nguyện. Đó là phải biết cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, đồng thời khiêm nhường, thú nhận tội lỗi của cá nhân mình. Trái lại, đừng bao giờ cậy dựa vào sức lực cá nhân, huynh hoang, tự đắc, khinh thường anh chị em mình. Cụ thể, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về sức mạnh của Thiên Chúa hoạt động nơi con người. Sức mạnh ấy được biểu lộ qua hành vi khiêm nhường, thú nhận tội lỗi của người thu thuế. Người thu thuế thực sự ý thức, ông biết mình là người tội lỗi, ông không có công trạng trước mặt Thiên Chúa, vì nghề nghiệp đã đưa đẩy ông đến con đường xa Chúa và làm tổn thương đến đồng loại của mình. Có thể nói, chính sức mạnh của Chúa đã biến đổi ông. Sức mạnh ấy đã được ông gói gọn trong lời khẩn nguyện tha thiết. Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Quả thật, sức mạnh của Thiên Chúa luôn hoạt động và phát triển trong lòng giáo hội, cách riêng nơi những người thân cô thế cô, những người tội lỗi hay những người bị xã hội lên án loại trừ. Trong bài đọc 1, Thiên Chúa đặc biệt quan tâm lắng nghe lời cầu xin của những người góa bụa và kẻ mồ côi. Một khi con người thành tâm, khiêm nhường, thú nhận tội lỗi và dám đặt mình vào sự quan phòng của Thiên Chúa, chắc chắn lời cầu nguyện của họ sẽ được Chúa nhậm lời. Tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, khiêm nhường, thành tâm ký thác cuộc đời mình qua những lời khẩn nguyện. Giáo hội đã cho chúng ta thấy rất nhiều những hình ảnh sống động. Một thánh vương David, vì biết mình đã làm điều tày đình trước mặt Thiên Chúa, ông đã tin tưởng, cậy dựa vào lòng nhân từ của Ngài. Vì thế, ông đã khiêm nhường xưng thú những giới hạn của mình. Hay một người mẹ bất lực trước những việc làm sai trái của người con trai mình, bà Monica chỉ còn biết khiêm nhường, phó thác vào sự hướng dẫn của ngôi hai, để rồi sau này giáo hội có thêm một vị thánh tài đức là Augustino. Tin tưởng vào quyền năng biến đổi của Thiên Chúa, khiêm nhường trong lời cầu nguyện hàng ngày. Hay nói cách khác, chúng ta cần đặt mình dưới ánh sáng của thần linh. Hãy để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn cuộc đời mỗi người chúng ta. Có niềm tin mãnh liệt như thế, chúng ta không rơi vào thái độ sống đạo kiêu căng, tự phụ của người biệt phái. Vì ông đã loại trừ, lên án đồng loại và khoe khoang việc làm của mình với Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà cùng toàn thể anh chị em rất thân mến, qua dự ngôn hai người cầu nguyện trong đền thờ ngày hôm nay. Giáo hội gọi mời mỗi người chúng ta hãy ý thức đến hai điều sau. Trước hết, khi cầu nguyện, chúng ta hãy coi chính Thiên Chúa là cùng đích và đối tượng của mình. Chỉ nơi Ngài và trong Ngài, chúng ta mới có sự sống và sự tự do đích thực. Cầu nguyện không phải là đòi lại những gì chúng ta dâng lên Chúa, nhưng là thái độ khiêm nhường, lắng nghe những dấu chỉ của thời cuộc mà Chúa gửi gắm đến cho chúng ta. Kế đến, khi cầu nguyện, chúng ta không được làm phép so sánh, tức là chúng ta không được cho mình là hơn người khác. Chúng ta luôn nhớ rằng, chúng ta là những tội nhân, những tội lỗi của mình đã góp phần vào cuộc tử nạn của Đức Kitô. Thế nhưng, nhờ cái chết và sự phục sinh của ngôi hai, chúng ta mới có diễm phúc được trở thành nghĩa tử của Ngài. Amen. Xin mời cùng đoàn đứng, chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thân ra vì chúng ta, thời con phong siêu Pilato, Người chịu khổ hình và mai tăng, Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ta, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy, tôi tin hội thánh di nhân, thánh thiên, công giáo và tông truyền. Tôi tiên sinh có một phép rửa để tha tội, tôi trong đời kẻ chết sống lại, và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, trước mặt Thiên Chúa là đấng vô cùng thánh thiện, tất cả chúng ta đều là kẻ có tội, cần đến lòng thương xót và sự tha thứ của Chúa. Tin tưởng vào lòng từ bi của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội Thánh luôn mời gọi con cái mình tin tưởng vào tình thương tha thứ của Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong đại gia đình Hội Thánh, biết đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa là đấng hay thương xót và thứ tha. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hiện nay, nạn kỳ thị chủng tộc, khinh dễ những sắc tộc yếu kém hơn mình, thanh lọc sắc tộc bằng các cuộc chiến tranh diệt chủng vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho đức bác ái của Chúa Kitô thấm nhập và tác động đến mọi sinh hoạt trần thế, để mọi người biết yêu thương và tôn trọng nhau hơn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Tự cho mình là thánh thiện và coi thường người khác là thái độ kiêu căng đáng ghét. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết ý thức thân phận tội lỗi của mình, để đừng bao giờ kết án hay khinh khi anh chị em của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Cầu nguyện trong khiêm tốn là điều mà mỗi Kitô hữu cần ghi lòng tạc dạ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết thân thương cùng Chúa. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con là kẻ tội lỗi. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa thương người khiêm tốn và ghét kẻ kiêu căng. Xin Chúa cho tất cả chúng con biết noi gương Chúa Giêsu là đấng hằng sống và hiên chi muôn đời.
Amen.
Lời thiêng dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm. Lời cầu xin Chúa tựa như nén hương lan trầm. Hồn con bay vút về nơi nhan Chúa nương thân, và uống no say tình yêu nồng ấm. Từ khi con biết tình yêu Chúa ban cao vời, và từ khi biết đời con Chúa luôn an bài, hồn con sẽ mãi cầu xin tha thiết danh Ngài. Cùng Chúa con không lo chi đường dài. Bàn tay con vươn lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa chót xác thân con. Tương lai còn dài, Chúa dắt con đi, sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay, con tiếp bước giữa thế giới, khao khát sẽ mãi không vơi. Cho con một lần thấy Chúa trong con, nghe lời Chúa ru trong hồn.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ca tụng con vinh danh Chúa và vô ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin nhìn đến lễ vật chúng con dâng để tỏ lòng kính tôn thần phục, và xin cho lễ tạ ơn này góp phần làm vinh danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Anh là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đáp lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế, cùng với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng:
Anh Thánh Thánh, Chúa là Thiên Chúa can đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, Chúng con đấng ngờ đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế, chúng con nài xin Chúa, dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin như đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhà Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin nói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng:
Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Không có Ngài, con sẽ lạc loài như chim lạc cánh mùa đông, như hoa nở không đúng mùa. Ôi, đời con chưa không dẫn đường, con sẽ mù lòa như đêm chẳng có vầng trăng, mây đen che kín mặt trời tối tăm. Chúa chính là lẽ sống dẫn dắt đời con về bên an vui. Chúa chính nguồn sinh phúc dẫn bước đường đi về nơi mong chờ. Dẫu bước đường nguy khó, bóng tối phủ che chẳng thấy tương lai. Dẫu vẫn còn lầm lỡ, mãi mãi chẳng phải vững tin nơi Ngài. Chúa không giữ gìn, con sẽ lầm lạc. Con tim chẳng có tình thương, bơ vơ bàn chân hững hờ bước đi. Đời con sẽ khô héo hoài khi mất tình Ngài. Như cây tàn úa già nua, như sông khô nước cần nguồn Chúa. Chúa chính là lẽ sống dẫn dắt đời con về bên an vui. Chúa chính nguồn sinh phúc dẫn bước đường đi về nơi mong chờ. Dẫu bước đường nguy khó, bóng tối phủ che chẳng thấy tương lai. Dẫu vẫn còn lầm lỡ, mãi mãi chẳng phải vững tin nơi Ngài. Không quan ngại sinh xuống làm người, xa đi làm chứng tình yêu, tâm tư buồn vui kiếp người chứng nhân. Chiều nắng bước lê dốc mòn vai vác thân mình, say mê ngài trên vì yêu, yêu thương yêu hết mọi người lỗi tội.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con được hưởng nhờ trọn vẹn ơn thiêng của bí tích chúng con vừa cử hành, để nhờ thánh lễ tưởng niệm Đức Kitô chịu thương khó, chúng con được sống lại với Người, Người hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa Thiên Đàng, dâng ngành mần côn muôn màu hoa thắm tươi. Lạy Mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cùng đàn xiết bao mừng vui. Ôi Maria, nó đầy chan hòa, lòng con yêu mến đầy trong thiên tha. Qua cơn gian nan giữa chốn xa trường nguy biên, xin đưa hồn con tới quê thánh nhà. Mẹ ơi, lời Mẹ thiết tha ngài xin, con nắng ngắm phép mân côi từ đây. Này con thành tâm mến yêu cầy tin, cả sao phép thánh mân côi hằng ngày.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật vừa qua 20 tháng 10 là ngày quốc tế truyền giáo. Ngỏ lời với khoảng 80.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trước khi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật, Đức Thánh Cha Francisco đã giải thích ý nghĩa lời Chúa Giêsu dạy phải luôn luôn kiên trì cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu thuật lại một dụ ngôn về sự cần thiết phải luôn luôn cầu nguyện, không bao giờ mệt mỏi.
Nel Vangelo d'oggi, Gesù racconta una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi.
Vai chính ở đây là một bà quá, nhờ nài nỉ với một quan tòa bất lương, nên đã làm cho ông thi hành công lý cho bà. Và Chúa Giêsu kết luận, nếu bà quá đã thuyết phục được quan tòa ấy, thì chẳng lẽ Thiên Chúa lại không lắng nghe chúng ta nếu chúng ta kiên trì cầu xin Ngài hay sao? Kiểu nói của Chúa Giêsu thật mạnh mẽ. Thiên Chúa lại chẳng thi hành công lý cho những người Ngài chọn, ngày đêm kêu lên Ngài hay sao? Phúc âm Thánh Luca chương 18 câu 7. Ngày đêm kêu lên cùng Thiên Chúa. Hình ảnh này về kinh nguyện gây ấn tượng mạnh cho chúng ta. Thiên Chúa mời gọi chúng ta cầu nguyện kiên trì, không phải vì Chúa không biết chúng ta cần điều gì, hoặc vì Ngài không nghe chúng ta. Trái lại, Chúa luôn lắng nghe và biết tất cả chúng ta với lòng yêu thương. Trong hành trình hàng ngày của chúng ta, đặc biệt là giữa những khó khăn trong cuộc chiến đấu chống lại sự ác bên trong và bên ngoài chúng ta, Thiên Chúa ở cạnh chúng ta. Chúng ta chiến đấu có Ngài ở cạnh, và võ khí của chúng ta chính là lời cầu nguyện, làm cho chúng ta cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa, lòng từ bi và ơn phù trợ của Chúa. Nhưng cuộc chiến chống sự ác thật là cam go và lâu dài. Đòi phải kiên nhẫn và bền chí, như ông Môi-se phải giơ hai cánh tay lên để làm cho dân của ông chiến thắng. Sự thật là thế, đó là một cuộc chiến đấu cần phải thi hành mỗi ngày. Thiên Chúa là đồng minh của chúng ta, niềm tin nơi Ngài là sức mạnh của chúng ta, và kinh nguyện là sự biểu lộ đức tin. Vì thế, Chúa Giê-xu đảm bảo chiến thắng cho chúng ta, nhưng Ngài hỏi, khi trở lại, con người có còn thấy niềm tin trên mặt đất này hay không? Phúc âm Thánh Luca chương 18 câu 8. Nếu đức tin tắt liệm, thì kinh nguyện cũng chấm dứt, và chúng ta bước đi trong tối tăm, chúng ta sẽ lạc lối trên đường đời. Vậy chúng ta hãy học nơi bà hóa trong phúc âm, cách cầu nguyện luôn mãi, không bao giờ mệt mỏi, nhưng không phải để thuyết phục Chúa bằng lời nói. Ngài biết rõ hơn những gì chúng ta đang cần. Đúng hơn, kinh nguyện kiên trì là sự biểu lộ niềm tin nơi một Thiên Chúa đang kêu gọi chúng ta cùng Ngài chiến đấu mọi ngày, mọi lúc để chiến thắng sự ác bằng sự thiện. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae
et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix,
ut dimini efficiamur promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua luceat,
requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc, nunc et usque in saeculum.
Adiutorum nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho dân chúng, Đức Thánh Cha còn hiện diện bên cửa sổ để nhắc nhở các tín hữu rằng, hôm nay, tức là Chủ nhật 20 tháng 10, là Ngày Thế giới Truyền giáo. Đức Thánh Cha nói,
Cari fratelli e sorelle, oggi ricorre la giornata mondiale missionaria.
Đâu là sứ mạng của giáo hội? Thưa là phổ biến trên thế giới ngọn lửa đức tin mà Chúa Giê-xu đã thắp lên trên thế giới. Niềm tin nơi Thiên Chúa là Cha, là tình thương, là lòng từ bi. Phương pháp truyền giáo của Kitô giáo không phải là chiêu dụ tín đồ, nhưng là chia sẻ ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn. Sau đó, Đức Thánh Cha nói những lời chia buồn với dân chúng tại Phi Lục Tân mới bị nạn động đất.
Desidero esprimere la mia vicinanza alle popolazioni delle Filippine.
Đức Thánh Cha nói, tôi muốn bày tỏ sự gần gũi với dân chúng Phi Lục Tân mới bị động đất nặng, và mời gọi anh chị em cầu nguyện cho quốc dân quý mến này, mới đây đã chịu các thiên tai khác. Rồi Đức Thánh Cha gửi lời chào thăm tất cả các tín hữu hành hương hiện diện, bắt đầu là các thanh thiếu niên đã tham dự cuộc tuần hành 100 thước chạy đua và đức tin do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa tổ chức. Đức Thánh Cha nói, cảm ơn các bạn vì đã nhắc nhở chúng tôi rằng tín hữu là một vận động viên tinh thần. Có 5.000 người tham dự cuộc chạy đua này trên đường hòa giải. Trong số các tham dự viên có cả lực sĩ người Anh Jason Gardner, đã từng được huy chương vàng trong Thế vận Olympic ở Athens hồi năm 2004. Đức Thánh Cha cũng chào thăm các tín hữu thuộc Tổng giáo phận Bologna và Cesena Saxina ở Italia, do Đức Hồng Y Caffara và Đức Giám mục Rajit Thierry hướng dẫn, cũng như các tín hữu khác đến từ Argentina và Venezuela. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt gửi lời chào thăm các bà mẹ người Argentina, vì Chủ nhật 20 tháng 10 là lễ các bà mẹ tại Argentina. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào chúc mọi người một ngày Chủ nhật an lành và một bữa ăn ngon.
Buona domenica, arrivederci e buon pranzo.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một đoạn bài huấn đức của Đức Thánh Cha nói về mẫu gương của mẹ Maria. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh, mẹ Maria là mẫu gương đức tin và đức mến cho các tín hữu. Về mẫu gương đức mến, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Mẹ Maria là mẫu gương đức mến. Mẹ Maria là mẫu gương sống động về đức mến như thế nào cho giáo hội. Chúng ta hãy nghĩ đến thái độ sẵn sàng của mẹ đối với bà chị họ Elizabeth. Khi viếng thăm bà, Đức Trinh Nữ Maria không những chỉ mang đến một sự trợ giúp vật chất, nhưng còn mang Chúa Giêsu đang sống trong cung lòng mẹ. Mang Chúa Giêsu đến nhà ấy có nghĩa là mang niềm vui trọn vẹn. Bà Elizabeth và ông Zacharia vui mừng vì có thai, một điều dường như không thể xảy ra được ở tuổi già của họ. Nhưng chính thiếu nữ Maria đã mang đến cho ông bà niềm vui tràn đầy, niềm vui đến từ Chúa Giêsu và từ Chúa Thánh Linh, và được biểu lộ trong tình bác ái nhưng không, trong sự chia sẻ, tương trợ, cảm thông lẫn nhau. Mẹ Maria cũng muốn mang đến cho tất cả chúng ta hồng ân cao cả là Chúa Giêsu, và cùng với Ngài, mẹ mang tình thương, an bình và niềm vui của mẹ. Giáo hội cũng vậy, giống như mẹ Maria, giáo hội không phải là một cửa tiệm, một cơ quan từ thiện, không phải là một tổ chức phi chính phủ. Giáo hội được sai đi mang Chúa Kitô và tin mừng của Chúa đến cho mọi người. Giáo hội không mang chính mình, nhưng mang Chúa Giêsu. Và giáo hội phải như mẹ Maria khi mẹ đi viếng bà chị họ Elizabeth. Hỏi mẹ Maria mang gì? Thưa mẹ mang Chúa Giêsu. Đây là điểm trung tâm của giáo hội, đó là mang Chúa Giêsu. Giả sử giáo hội không mang Chúa Giêsu nữa, thì đó là một giáo hội chết. Còn chúng ta thì sao? Đâu là tình thương mà chúng ta mang đến cho tha nhân? Đó có phải là tình yêu của Chúa Giêsu đứng chia sẻ, tha thứ, tháp tùng, hay là một thứ tình yêu bị hóa loãng? Khi người ta làm loãng rượu, thì nó giống như nước. Phải chăng tình yêu chúng ta giống như thế? hoặc tình yêu lúc mạnh lúc yếu theo thiện cảm, tìm kiếm sự đáp trả. Một tình yêu vụ lợi. Chúa Giêsu có muốn tình yêu vụ lợi hay không? Tình yêu phải là một tình yêu nhân không, như tình yêu của Chúa. Chúng ta có đối xử với nhau như anh chị em hay không? Hay chúng ta đoán xét, nói xấu nhau, mỗi người chỉ chăm lo mảnh vườn riêng của mình? Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with the broadcast in Mandarin.